Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 39 với đề tài Gieo và gặt. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đầu năm mới, chúng ta nghĩ đến chương trình mới, kế hoạch mới, công tác mới. Phao-lô trong bức thư gửi cho anh em tín hữu Galati đã nói đến sự gieo giống mới để thu hoạch một mùa gặt mới. Chúng ta thường hỏi nhau, vụ mùa vừa qua thế nào? Gặt được bao nhiêu lúa? Thu được bao nhiêu kê, đậu, bắp, khoai, sắn, bo bo? Phao-lô không hỏi về vụ mùa đã qua, nhưng tập trung cả tâm trí, năng lực, tài nguyên vào vụ mùa sắp tới. Ông viết, đừng tự dối lòng mình, tưởng mình có thể qua mặt Chúa. Gieo gì, gặt nấy. Người gieo giống xấu, theo bản tính cũ, sẽ gặt hái sự hư hoại, diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh, sẽ gặt hái sự sống vĩnh viễn do Thánh Linh ban tặng. Hãy kiên tâm làm việc thiện hảo, đừng chán nản. Vì đến mùa, chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Vậy hãy nắm ngay cơ hội để làm việc thiện hảo cho mọi người, nhất là cho anh em tín hữu, câu 7 đến câu 10. Người học đạo Chúa nên chia sẻ của cải, lợi lộc cho người dạy dỗ mình. Câu 6. Thứ nhất, nguyên tắc. Sau khi giải luận bông trái của xác thịt, tức là bản tính cũ, và kết quả tốt đẹp của Thánh Linh trong đời sống người theo Chúa, Phao-lô nhắc nhở chúng ta một nguyên tắc, một định luật trong cõi thiên nhiên, cũng như trong lĩnh vực tâm linh. Gieo gì, gặt nấy. Chắc hẳn một số tín hữu đã thắc mắc, tại sao tôi tin Chúa một thời gian khá dài mà vẫn không thoát được những việc xấu như giận dữ, tham lam, khích bác, bè phái, ghen tị, vân vân. Trong khi đó, một số người mới theo Chúa lại có được các mỹ đức như yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, thiện hảo, thành tín, hòa nhã, tự chủ. Họ thắc mắc, vì sao tôi thất bại trong khi những người theo Chúa khác lại thành công? Sứ đồ Phao-lô giải đáp, vì chúng ta tự dối lòng mình, tức là vì chúng ta đặt sai vấn đề, vì chúng ta làm sai nguyên tắc. Nguyên tắc không hề thay đổi là gieo gì, gặt nấy. Người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại, diệt vong. Người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh viễn do Thánh Linh ban tặng. Một, tự dối lòng mình là một thái độ và hành động không đáng có trong đời sống người theo Chúa. Tư tưởng thầm kín, theo đuổi những điều xấu xa, cứ tưởng rằng không ai biết, không ai thấy, không ai đọc được tư tưởng thầm kín của mình. Thế là trước mặt mọi người, mình vẫn là người vô tội, đạo đức, mô phạm. Và tưởng một khi mọi người đều khen tặng, kính phục mình, tự khắc mình là người đạo đức thánh thiện. Và cứ nghĩ, mình chưa làm điều xấu, tất nhiên mình là đạo đức thánh thiện. Thế là mình tự dối mình bị lừa gạt mà không biết. Thánh Linh không bao giờ chấp nhận giá trị đạo đức ấy. Thánh Linh dò xét trong lòng người, Thánh Linh đọc tất cả những tư tưởng, những ý định thầm kín. Thánh Linh biết rõ và đánh giá đúng con người thật của chúng ta, con người không ai biết cả. Chúa Cứu Thế đã từng phân tích vấn đề này trong Phúc Âm. Từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và phạm thượng. Đó là những điều làm dơ dáy người. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hãy ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hãy ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Matthew chương 5, từ câu 21 đến câu 24. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hãy ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Matthew chương 5, câu 27 đến câu 28. Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề mình. Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết, song ngươi phải nói rằng phải, phải, không, không. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ ngươi. Nếu các ngươi yêu những người yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình. Song khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Matthew chương 5, câu 33, câu 37 phần A, câu 43, 44, từ câu 46 đến câu 48. Matthew chương 6, từ câu 2 đến câu 3 và từ câu 5 đến câu 6. Không ai có thể lừa dối Chúa hay qua mặt Chúa. Chúa thấy rõ sự thật trong nơi sâu thẳm của tâm hồn con người. Sự kiện ấy vừa làm cho người theo Chúa tỉnh thức, vừa đem lại cho người theo Chúa một niềm an ủi vô biên. 2. Nguyên tắc gieo gặt. Là gieo gì gặt nấy? Nếu chúng ta đang gieo những tư tưởng, những ước muốn, những ý định ấy, chúng ta sẽ mong gặt được những gì? Phao-lô phân tích mặt tiêu cực và tích cực của nguyên tắc ấy. Tiêu cực vì những người gieo giống xấu theo bản tính cũ sẽ gặt hái sự hư hoại diệt vong, nên người theo Chúa, người có Chúa Thánh Linh đừng gieo giống xấu nữa. Trái lại, vì người gieo giống tốt của Thánh Linh sẽ gặt hái sự sống vĩnh viễn do Thánh Linh ban tặng, nên ta hãy tích cực gieo giống tốt của Thánh Linh. Phao-lô nêu lên hai hành động, hai loại giống và hai kết quả. Hai hành động: gieo giống tốt và gieo giống xấu. Hai loại giống: giống tốt của Thánh Linh là sự sống mới mẻ thánh khiết, lời sự sống của Chúa Thánh Linh, tư tưởng và ham muốn cao đẹp của Chúa Thánh Linh. Giống xấu tức là những tư tưởng, ước muốn dục vọng theo bản tính cũ. Hai kết quả: sự sống vĩnh viễn đời đời do Thánh Linh ban tặng và sự hư hoại, diệt vong đời đời. Nếu chúng ta còn tập trung tâm trí, thì giờ, sức khỏe, tài nguyên vào những điều cũ kỹ, tạm bợ, trần tục làm ô nhiễm tâm hồn, làm sao chúng ta mong kết được chính trái của Thánh Linh và sự sống đời đời của Thánh Linh? Thứ hai, thực hành. Đã nắm vững nguyên tắc hai định luật, gieo gì gặt nấy, người theo Chúa nên vững vàng tiến bước trên con đường thực hành điều thiện hảo. Việc thiện hảo, theo nguyên tắc cũng có thể hiểu là điều thiện, điều lành, những gì tốt đẹp, toàn hảo. Người Hy Lạp thường dùng tính từ này để chỉ những gì tốt đẹp về phương diện đạo đức, luân lý, có bản chất tốt lành làm cho người ta ngạc nhiên, kính phục. Sứ đồ Phao-lô cũng dùng chữ này theo nghĩa đó, nhưng nâng nó lên một tiêu chuẩn cao cả hơn, là tốt lành theo tiêu chuẩn thánh thiện toàn hảo của Đức Chúa Trời. Không những bản chất là tốt lành mà còn đem lại kết quả tốt lành thiện hảo, nhấn mạnh tính chất thực hành, thực tiễn của tất cả những điều thiện, điều lành trong phúc âm. Người theo Chúa làm việc thiện hảo cần phải kiên tâm và đừng chán nản, vì những thế lực lớn lao phải gặp vì những hiểu lầm, những ác ý, xuyên tạc, những phá hoại của những người không chịu hiểu hay chưa hiểu cớ tích thúc đẩy chúng ta làm những việc thiện hảo ấy. Có khi phải chịu chụp mũ, vu hoan, giá họa, nhưng Chúa bảo chúng ta cứ vững lòng, đừng nản chí, vì chắc chắn đến mùa chúng ta sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp. Cần phải chờ đến mùa, đến đúng kỳ hạn mà Chúa đã ấn định, không bao giờ sớm quá hay trễ quá. Sứ đồ Phao-lô khuyên ta nắm ngay cơ hội làm việc thiện, vì thời cơ chỉ đến một lần, nếu ta trễ nải lần nữa sẽ mất cơ hội. Sau hết, chúng ta cần lưu ý phạm vi thực hành những công việc thiện hảo của người theo Chúa và có Thánh Linh. Phạm vi ấy trước hết bao gồm tất cả mọi người như quả cầu của thế giới, thực tiễn hơn là mọi người quanh ta có liên hệ đến ta. Phạm vi ấy bao gồm cả một vòng tròn nhỏ là các anh chị em tín hữu theo nguyên tắc là gia đình đức tin, bao gồm những người tin Chúa như một gia đình. Phạm vi ấy bao gồm cả một điểm nhỏ giữa vòng quả cầu rộng lớn. Người dạy đạo Chúa cho chúng ta, tức là ân nhân đã truyền bá phúc âm cho chúng ta, giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta và chỉ vẽ, hướng dẫn chúng ta theo Chúa. Có lẽ người đó ở gần chúng ta hơn cả. Chúng ta bắt đầu một điểm nhỏ từ ân nhân đó, rồi nới rộng tầm hoạt động đến gia đình đức tin và tất cả mọi người quanh mình với vòng tay mở rộng. Và tấm lòng tuy nhỏ bé, nhưng trong Thánh Linh có thể bao dung thật nhiều đến độ không ai ngờ được. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati với đề tài Gieo và gặt đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 với đề tài Cây thập tự của người tự do trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguy khôn đớn đau, Ngài cứu giúp con luôn được an bình nơi Chúa mãi. Chúa men yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm. Chúa ơi con kêu xin Ngài thôi, nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, giúp của con là Chúa chi nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoát, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài. Từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chi nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương dựa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa nơi nương dựa thần an mình vui thoa, Chúa bố sức thiêng.